Thưa quý thính giả, vụ án mua dâm học sinh vị thành niên tại tỉnh Hà Giang gây xôn xao dư luận từ cuối năm ngoái cho đến gần đây, và dường như nhiều sự kiện đang khiến cho vụ việc không được chú ý đến nữa. Vậy diễn tiến vụ án tới nay ra sao? Tình hình của hai nữ sinh bị giam giữ trong vụ việc thế nào? Gia Minh cập nhật một số thông tin liên quan.
Kể từ tháng 9 năm ngoái, khi hiệu trưởng trường phổ thông trung học thị trấn Việt Lâm, tỉnh Hà Giang, ông Sầm Đức Sương bị một số phụ huynh tố cáo có hành vi mua dâm nữ sinh ngay trong trường của ông, đến nay có thể nói đã tròn một năm. Trong khoảng thời gian một năm ấy, nhiều sự kiện đã xảy ra với hai vụ án sơ thẩm rồi phúc thẩm bị hoãn, và Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang hủy án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Tuy nhiên, sau bao sự kiện khiến dư luận phẫn nộ về hành vi của một số giáo chức trong ngành giáo dục, cán bộ cấp cao và doanh gia của tỉnh Hà Giang, trong đó có ông Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô, thì đến nay vụ án được giải quyết đến đâu? Luật sư Trần Đình Triển, người tự nguyện tham gia vụ án bào chữa cho hai nữ sinh Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thanh Thúy, vào ngày 6 tháng 9 vừa rồi cho biết về diễn tiến của sự việc.
Về trường hợp của cháu Thúy và cháu Hằng ở Hà Giang, thì khi mà cơ quan trung ương đã giải quyết về xử lý kỷ luật đối với Nguyễn Trường Tô, thì từ đó đến nay thì cái thái độ của cơ quan điều tra của công an tỉnh nó thể hiện một cái mềm mại hơn so với gia đình của các cháu. Tuy nhiên đó là cái thể hiện cái cách tiếp xúc thôi, chứ còn trong thực tiễn để mà hành động thì chưa thấy một điều gì chuyển biến mới hơn so với trước đây. Ví dụ việc đối với những cái cán bộ mà vi phạm pháp luật như ông Nguyễn Trường Tô, hay là đối với Đinh Xuân Hùng, Đinh Xuân Dũng, hay là đối với một số cán bộ công an mà trong danh sách đen của cháu đưa ra, thì đến nay vẫn ở cấp địa phương vẫn chưa xử lý kỷ luật đối với những cán bộ ở địa phương. Cái thứ hai là cũng chưa khởi tố tiếp những con người đó về tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, cũng chưa thấy khởi tố một ai thêm trong vụ việc đó. Cái thứ hai là đối với vụ mà những cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án cấp sơ thẩm của vụ án này khi vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, thì đến đây vụ án về làm sai lệch hồ sơ vụ án cũng chưa được khởi tố, cũng chưa xem xét. Vấn đề thứ ba là vấn đề cả xã hội đang bức xúc, là hiện nay đối với cả cháu Thúy, cả cháu Hằng đang bị giam giữ mà chưa thả các cháu ra. Và gia đình các cháu, tôi đang dùng một chữ là đang gào thét lên. Còn luật sư thì họ tìm mọi cách, họ ngăn chặn, ngang nhiên vi phạm pháp luật như vậy. Như vậy, đối với vụ án này, chỉ được một phần về phía trung ương để giải quyết kỷ luật cái chức vụ đối với ông Nguyễn Trường Tô. Còn tất cả tảng băng phía sau của vụ án này và những vấn đề cần làm rõ cũng đang bị có dấu hiệu chìm xuống. Nguyên nhân chính đó là gì? Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không rút vụ án này lên, và việc chỉ đạo thiếu nghiêm minh, thiếu dứt khoát từ phía cơ quan của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong khi đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng như Ủy ban Tư pháp Quốc hội rất quan tâm đến vụ việc này, cũng đã có văn bản trả lời chúng tôi và gửi cho cả Viện Kiểm sát và Bộ Công an, nhưng đến nay cũng chưa được xem xét và trả lời ý kiến đó từ phía của Quốc hội. Thực ra đây một vụ án mà nó liên quan đến các vị quan chức của địa phương. Ví dụ như trước đây ông Nguyễn Trường Tô, ngoài cái việc ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, ông lại còn được phân công là theo dõi về cái mảng pháp luật của cơ quan tư pháp. Mà nếu như không giải quyết cái chức vụ của ông Nguyễn Trường Tô thì không ai dám đụng đầy đến vụ án này. Nhưng bây giờ trung ương đã giải quyết trường việc của ông Nguyễn Trường Tô rồi, thì những việc khác có thể giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi. Chúng tôi nghĩ như vậy, nhưng thực sự ra mà nói nó vẫn còn giao cho địa phương thì làm sao người ta làm được. Mà có lẽ tới đây tôi sẽ làm văn bản tôi kiến nghị là theo dư luận thì trong số những cái cán bộ vi phạm pháp luật đó, kể cả cán bộ mật từ phía cơ quan công an, thì con ông nọ, ông kia có phải vì nguyên nhân đó không mà cái tảng băng này đang bị chìm?
Hai nữ sinh Hằng và Thúy từ khi bị bắt vào trại cho đến ngày 11 tháng 6 vừa rồi mới được phép gặp gia đình một lần duy nhất. Sau đó gia đình chỉ được phép gửi quà thăm nuôi mà thôi. Lý do được công an đưa ra là bởi trong quá trình điều tra nên gia đình không được thăm gặp. Vào ngày 21 tháng 9, bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ của em Nguyễn Thanh Thúy, bày tỏ nỗi niềm của người mẹ có con bị giam trong tù mà bản thân không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi công lý soi tỏ cho vụ việc của con bà.
Bây giờ cũng chỉ biết chờ đợi, mong mỏi và cũng cái mong nhất là mong vào tính khách quan của cơ quan điều tra. Đấy, cái thứ hai nữa là cái sự công bằng của luật pháp rồi. Chỉ mong muốn cái sự việc nó được minh bạch. Nếu như các cháu nó ở cái mức độ có phải đang nó có bị phạm tội thì nó xem nó ở mức độ như thế nào mà cái việc xử lý tất cả những cái người kia. Em cũng chỉ muốn hỏi là trong luật pháp thì quy định rất là rõ ràng, những người nào mà có quan hệ hoặc vi phạm với cái trẻ vị thành niên thì ở mức độ như thế nào, nhưng bây giờ thì chả biết như nào cả, vẫn im lặng. Nhưng mà bây giờ thì con chúng em vừa là nạn nhân thì cứ gọi nó là vừa là nạn nhân lại vừa là tội phạm đi, nhưng cứ thế là giam giữ suốt.
Hai bà mẹ có con gái đang bị giam giữ tỏ rõ băn khoăn liệu cơ quan cầm cân nảy mực tại tỉnh Hà Giang có thấu được nỗi niềm mong đợi ngày đêm của họ, làm sao vụ việc được sớm làm sáng tỏ hay không.